mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 17 Cha Mẹ Không Tin Chúa.
Kính mời quý thính giả xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta đã thấy rằng chủ đề về cha mẹ và con cái luôn luôn quan trọng, và nó quan trọng cho tất cả chúng ta. Nó không chỉ liên quan đến con cái. Cha mẹ có con cái, nhưng với những người trẻ, đây là một chủ đề thuộc về và áp dụng cho tất cả mọi người. Một số người Cơ Đốc dường như tự tách mình ra khỏi những vấn đề này. Họ cho rằng chủ đề về vợ chồng không liên quan gì đến họ, vì họ chưa kết hôn. Đó là điều đáng tiếc nhất, vì dù đã kết hôn hay chưa, đã làm cha mẹ hay chưa, tín đồ Chúa cứu thế nên quan tâm đến những nguyên tắc của sự thật. Hơn nữa, nếu chính bạn chưa lập gia đình, có thể bạn sẽ có một người bạn đã lập gia đình, đang gặp rắc rối về đời sống hôn nhân của người đó. Vì vậy, nếu bạn muốn hoạt động như một Cơ Đốc nhân, bạn phải có khả năng giúp đỡ một người như vậy. Để làm thế, bạn phải biết cách giúp đỡ, và bạn chỉ có thể khám phá cách giúp đỡ bằng cách hiểu sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Vì vậy, không ai nên ngồi lại và cảm thấy rằng điều này không liên quan gì đến mình. Bạn có thể chưa lập gia đình, hoặc bạn có thể đã kết hôn nhưng không có con cái. Nhưng bạn nên có sự cảm thông và lòng thương xót đối với những người cha mẹ trong thế giới hiện đại khó khăn này. Nhiệm vụ và công việc của bạn là giúp đỡ họ và hỗ trợ họ. Những huấn thị đặc biệt này không chỉ dành cho những người đặc biệt nào đó, chúng dành cho tất cả chúng ta. Nhưng trên hết, tất cả chúng ta nên quan tâm đến việc mở ra lẽ thật thiên thượng và quan sát cách Đức Chúa Trời trong sự nhân từ, khôn ngoan và hạ mình vô hạn của Ngài đến gặp chúng ta trong những tình huống khác nhau của chúng ta. Khi chúng ta đi qua thế giới này, một trong những vấn đề cấp bách nhất mà xã hội chúng ta ngày nay phải đối mặt là sự đổ vỡ trong đời sống gia đình. Vì vậy chúng ta đang nhìn vào một điều mà toàn bộ tương lai của xã hội và của đất nước này có thể phụ thuộc vào đó. Trong tất cả mọi người, chúng ta là những Cơ Đốc nhân, phải quan tâm cấp bách đến những vấn đề này, hầu có thể làm gương cho người khác và chỉ cho họ cách sống như con cái và cha mẹ, cũng như cách gia đình và đời sống gia đình nên được hướng dẫn như thế nào, để qua đó họ có thể nhận biết Chúa của chúng ta. Cho đến nay chúng ta chỉ nhìn vào vị trí đó từ quan điểm của con cái, và mệnh lệnh dành cho con cái là phải vâng lời cha mẹ. Nhưng trong câu thứ tư, vị sứ đồ đặt ra cho chúng ta một khía cạnh khác. Ông nói, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, không phải là sự thêm vào này vô hiệu hóa những gì vị sứ đồ đã nói về con cái. Đúng hơn, nó được ban cho để gìn giữ nó, và loại bỏ mọi cản trở có thể có trên con đường của con cái trong việc vâng lời cha mẹ. Chúng ta đã thấy tính chất thiên thượng của lời Chúa trong trường hợp của vợ chồng, và ở đây chúng ta tìm thấy nó một lần nữa trong trường hợp của cha mẹ và con cái. Sự vâng lời đòi hỏi nơi con cái đối với mọi bậc cha mẹ. Có những bậc cha mẹ phạm tội khiêu khích con cái mình nổi giận. Bây giờ chúng ta hãy nói rõ rằng, sự dạy dỗ của vị sứ đồ là con cái phải vâng lời ngay cả những bậc cha mẹ như vậy. Đó là một lời tuyên bố tổng quát, mệnh lệnh phải được vâng theo không liên quan đến tính cách của cha mẹ, và nó áp dụng ngay cả trong trường hợp của những bậc cha mẹ không phải là Cơ Đốc nhân. Tôi muốn xem xét khía cạnh này của vấn đề một cách cẩn thận, vì tôi có thể thành thật nói ra từ một kinh nghiệm mục vụ lâu dài rằng đây là một trong những vấn đề thông thường nhất tôi đã phải giải quyết, như người ta đã đến và nói với tôi về những khó khăn trong đời sống cá nhân của họ. Bạn nhớ điều Chúa chúng ta đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34, đừng tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ngài nói rằng, sự dạy dỗ của Ngài sẽ không làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng đúng hơn là tạo ra sự chia rẽ giữa cha và con trai, mẹ và con gái. Lý do là, khi một người trở thành một cơ đốc nhân, có một sự thay đổi sâu sắc đến nỗi nó lập tức có những tác động trên mọi lĩnh vực, và không có lĩnh vực nào mà điều này được cảm nhận sâu sắc hơn là trong lĩnh vực của những mối quan hệ mật thiết nhất và cá nhân nhất. Vì ngay lúc một người trở thành một cơ đốc nhân, người đó nhận ra rằng lòng trung thành cuối cùng là dành cho Đức Chúa Trời và cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó chắc chắn có tác động của nó trên mọi hình thức trung thành khác. Vì vậy, Chúa chúng ta phán rằng, Ngài sẽ là một nguyên nhân của sự chia rẽ, kẻ thù nghịch sẽ là người nhà mình. Ngài phán rằng bạn cần phải chuẩn bị cho những khả năng này, và trong thực tế, điều này đã chứng minh đúng như vậy. Vấn đề này xảy ra một cách sâu sắc và thường xuyên khi những đứa trẻ đã trở thành cơ đốc nhân, mà cha mẹ chúng chưa trở thành cơ đốc nhân. Một tình trạng căng thẳng xuất hiện ngay lập tức. Những đứa trẻ này phải làm gì? Chúng phải cư xử như thế nào với cha mẹ? Tôi chỉ đang nhấn mạnh rằng, sứ đồ Phao-lô nói rằng, những đứa trẻ này, những người trẻ tuổi, thuật ngữ trẻ con không được nghĩ đơn thuần về mặt tuổi tác, đều phải vâng theo điều răn. Điều ông đang nói là, con cái, hãy vâng lời cha mẹ dù họ là cơ đốc nhân hay không là cơ đốc nhân, bất kể họ là người như thế nào. Đó là một lời tuyên bố tổng quát, và là một huấn thị tổng quát. Nhưng tiếc thay đó là điểm mà tại đó nhiều cơ đốc nhân trẻ tuổi thường gây ra những tổn hại vô thức. Có lẽ ngay tại điểm này cũng có nhiều sự thất bại hơn bất cứ điểm nào khác. Những đứa trẻ này phải cư xử thế nào đối với cha mẹ không phải là cơ đốc nhân của chúng. Đó là vấn đề. Một cách vô thức, những đứa trẻ như thế thường gây ra nhiều tổn hại vì chúng không hiểu sự dạy dỗ đầy đủ của Kinh Thánh tại thời điểm này. Và vì thiếu quân bình trong toàn bộ quan điểm của chúng, thường thì chúng là nguyên nhân gây ra sự chống đối cha mẹ từ đức tin cơ đốc. Vì vậy, đó là một vấn đề quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Chỉ có một phẩm chất phải được thêm vào huấn thị chung này, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Và phẩm chất đó là khi mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời có liên quan trong một ý nghĩa sống còn. Tại thời điểm này, tôi đặc biệt cẩn thận cân nhắc những lời nói của mình. Nếu cha mẹ bạn đang cố gắng ngăn cấm bạn thờ phượng Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, thì trong trường hợp đó, bạn không vâng lời cha mẹ mình. Nếu họ cố tình xúi giục bạn, hoặc cố gắng ép buộc bạn phạm tội, thì một lần nữa bạn phải từ chối. Nhưng đó là điều kiện duy nhất, thiếu điều đó. Và tôi nhấn mạnh điều này. Chúng ta phải đi đến giới hạn tột cùng. Và thậm chí trong vấn đề này, khi chúng ta phải đối diện với câu hỏi liệu họ có đang vào xen mối quan hệ của chúng ta với Chúa hay không, thì một lần nữa, chúng ta phải đi đến giới hạn tột cùng của sự hòa giải và nhượng bộ. Tôi nhận thấy rằng chính tại đó, trong kinh nghiệm mục vụ của tôi, mà hầu hết mọi người gặp phải khó khăn, là một số cơ đốc nhân đang đứng trên những gì mà tôi cho là những chi tiết hoàn toàn không quan trọng. Dĩ nhiên điều đó rất tự nhiên. Tất cả chúng ta đều là những con người tự nhiên cực đoan. Và khi đã trở thành cơ đốc nhân, chúng ta biết chính xác mình nên sống như thế nào. Mối nguy hiểm lớn của chúng ta tại thời điểm đó là ma quỷ chắc chắn đã đến, là đứng trên những điểm hoàn toàn lố bịch mà thật sự hoàn toàn phi vật chất và không hề ảnh hưởng đến quan điểm cơ đốc của chúng ta. Để tôi cho bạn một minh họa, tôi thấy nó thường liên quan đến vấn đề một buổi lễ hôn phối hay toàn bộ vấn đề hôn nhân. Hai thanh niên cơ đốc quyết định kết hôn, và cha mẹ của hai bạn đều không phải là cơ đốc nhân. Hai thanh niên cơ đốc lo lắng nhất, làm sao đây phải là một tấm gương xuất sắc về hôn nhân cơ đốc? Và họ dự định mời những người bạn cơ đốc của họ đến đó. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ họ cũng phải có mặt. Những cha mẹ không phải là cơ đốc nhân, và cũng có một số bạn bè và họ hàng không phải là cơ đốc nhân. Khuynh hướng của những thanh niên cơ đốc ưu tú này là đứng về phía những vấn đề chi tiết trong sự phục vụ không quan trọng và do đó gây hại nhiều hơn là có lợi. Nói cách khác, họ nói rằng mọi sự phải hoàn toàn là cơ đốc giáo và họ có khuynh hướng nhấn mạnh điều đó đến mức nó trở thành một sự xúc phạm đối với những người không phải là cơ đốc nhân có mặt tại đó. Tôi cảm thấy rằng chính tại đó, họ đã không thực hành sự dạy dỗ thật được tìm thấy trong Kinh Thánh. Dĩ nhiên phải có một sự phục vụ cơ đốc. Nhưng có nhiều vấn đề ngẫu nhiên khác trong sự sắp xếp mà đối với tôi, dường như là những vấn đề hoàn toàn thờ ơ. Nếu chúng ta thật sự là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhượng bộ vào thời điểm đó càng nhiều càng tốt, và làm mọi điều có thể để làm cho những người khác dễ dàng hơn. Hy vọng rằng, khi họ thấy hôn nhân cơ đốc thật sự là gì, họ sẽ bị thu hút đến với đức tin. Nhưng nếu chúng ta có một lập trường cứng rắn, và sẽ không nhượng bộ về bất cứ điểm nào hay chi tiết nào, và khăng khăng rằng, nó phải được thực hiện theo cách của chúng ta, nói cách khác, nếu chúng ta quan tâm nhiều đến việc gây ấn tượng cho những người bạn cơ đốc của chúng ta, hơn là giúp đỡ cha mẹ không tin Chúa của chúng ta, thì chúng ta đang không làm trọn huấn thị của sứ đồ về việc vâng lời cha mẹ. Đó là những gì tôi muốn nói khi nói về những vấn đề thật sự quan trọng. chứ không chỉ về những chi tiết không quan trọng và ngẫu nhiên. Hơn nữa, điều quan trọng là khi chúng ta thực sự có lập trường, chúng ta phải làm điều đó trong tinh thần đúng đắn. Nếu chúng ta đang đứng trên một nguyên tắc cơ đốc nào đó, chúng ta không bao giờ được làm điều đó trong một thái độ khinh thường hoặc thiếu kiên nhẫn. Chúng ta càng không bao giờ được làm như vậy trong một thái độ ngạo mạn hoặc trong một thái độ chỉ trích. Chúng ta thường phản bội chính mình trong cách chúng ta phản ứng trước những sự việc như vậy. Tôi đã nhận thấy rằng, những người phạm lỗi về sự thất bại này thường để lộ thái độ sai trái của họ. Ngay cả khi họ thảo luận về những sắp xếp đám cưới với tôi, họ nói với tôi với một nụ cười và một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt họ. Họ nói, tất nhiên cha mẹ tôi không phải là người Cơ Đốc giáo, và từ chối cha mẹ họ như vậy. Giây phút một người nói theo cách đó, tôi biết rằng người đó đã sai rồi, bất kỳ lập trường nào mà một người như vậy có thể có trên cơ sở Cơ Đốc giáo hầu như chắc chắn là vô ích, và nó có khả năng gây hại nhiều hơn là có lợi. Nếu cha mẹ bạn không phải là Cơ Đốc nhân, bạn không nên nói về họ theo cách đó, bạn không được đuổi họ đi, bạn không được nói với sự khinh miệt về họ, bạn phải đau lòng vì họ, và vì thế bạn nên nói về họ với sự đau buồn, với sự buồn rầu. Nhưng tôi thấy rằng có quá nhiều sự ba hoa và cứng rắn không phải là Cơ Đốc nhân. Những con cái như vậy không vâng lời cha mẹ chúng, chúng không tôn kính cha mẹ chúng, bạn phải tôn kính cha mẹ bạn, dù họ có phải là Cơ Đốc nhân hay không, đó là mệnh lệnh, nó thường khó khăn, nhưng đây là mệnh lệnh. Và tôi nhắc lại rằng, chỉ có một giới hạn, đó là tại điểm mà cha mẹ họ cố gắng một cách dứt khoát và có chủ ý để ngăn cản bạn thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài, hoặc cố tình dẫn bạn vào sự ràng buộc của tội lỗi. Tinh thần mà chúng ta hành động tại thời điểm đó có tầm quan trọng sống còn, và bất cứ khi nào chúng ta đạt đến giai đoạn mà chúng ta thật sự phải đứng vững và không vâng lời cha mẹ, chúng ta nên làm điều đó theo cách để gây ấn tượng rằng nó làm chúng ta đau buồn, làm tổn thương chúng ta, rằng chúng ta hối tiếc, và rằng đó là một quyết định đáng sợ nhất trong sự không vâng lời cha mẹ để vâng lời Chúa chúng ta. Đối với một đứa trẻ, chống lại cha mẹ là một trong những điều nghiêm túc và trang trọng nhất mà chúng ta có thể được kêu gọi để làm trong đời này. Vì vậy bất cứ khi nào nó được thực hiện trong danh Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời, nó phải được thực hiện với một tấm lòng tan vỡ. Nếu nó được thực hiện theo cách đó, nó có thể được Đức Chúa Trời sử dụng để tác động đến cha mẹ họ. Nhưng nếu nó được thực hiện một cách ngạo mạn, khinh miệt và cố chấp, nó chắc chắn sẽ gây hại. Nó sẽ chẳng có giá trị gì cả. Nó sẽ khiến cha mẹ xa rời Chúa Cứu Thế. Nó sẽ khiến họ cảm thấy và nói rằng, những đứa trẻ này, vì chúng đã trở thành Cơ Đốc nhân, nên ngoan cố, hiểu biết, cứng rắn, cứng nhắc và tuân thủ luật pháp. Nó sẽ dựng lên một rào cản khủng khiếp giữa cha mẹ họ và việc họ hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng ta. Bất kỳ lập trường nào mà chúng ta cảm thấy buộc phải đứng đều phải được thực hiện với một tấm lòng tan vỡ, với một tinh thần cúi đầu và hạ mình. Chúng ta phải gây ấn tượng rằng, chính trái tim chúng ta đang chảy máu, khi chúng ta buộc phải làm điều kỳ diệu mà Chúa đã làm với chúng ta để chống lại cha mẹ chúng ta. Chúng ta phải luôn nghĩ về nó theo cách đó. Hãy để tôi đưa ra một số lý do tại sao chúng ta nên làm như vậy, để tất cả chúng ta có thể được giúp đỡ và hướng dẫn bất cứ khi nào chúng ta thấy mình ở trong một vị trí như vậy. Tại sao Cơ Đốc nhân phải cư xử theo cách mà tôi đã chỉ ra, cả tích cực lẫn tiêu cực? Câu trả lời là, bởi vì đứa trẻ Cơ Đốc phải là dạng trẻ tốt nhất trên thế giới. Đó là một lời tuyên bố tổng quát, một lời tuyên bố phổ quát. Bất cứ điều gì Cơ Đốc nhân làm, thì người đó phải luôn luôn làm hết sức mình. Tôi trình bày điều đó như là một định đề chung. Đứa trẻ Cơ Đốc phải là một đứa trẻ tốt hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Người chồng Cơ Đốc phải là một người chồng tốt hơn. Người vợ Cơ Đốc phải là một người vợ tốt hơn. Gia đình Cơ Đốc phải là loại gia đình tốt nhất trên thế giới. Doanh nhân Cơ Đốc phải là doanh nhân tốt nhất có thể hình dung được. Người chuyên nghiệp phải là người tốt nhất trong nghề nghiệp. Tôi không có ý nói từ quan điểm về khả năng, nhưng từ tất cả các khía cạnh khác, mọi điều Cơ Đốc nhân làm phải được thực hiện với tất cả sức lực của mình, và với một sự thấu đáo và một sự hiểu biết mà không ai khác có thể làm được. Dĩ nhiên đó là nền tảng cho tất cả những huấn thị chi tiết này mà chúng ta đang nghiên cứu. Cơ Đốc nhân, hãy nhớ, là một người đầy dẫy Thánh Linh, đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giờ đây, khi bất cứ đứa trẻ nào đầy dẫy Thánh Linh, theo định nghĩa, đứa trẻ đó sẽ là một đứa trẻ gương mẫu, một đứa trẻ hoàn toàn tốt hơn. Vậy thì điều đó dẫn đến điều gì? Đi đến kết luận rằng con cái Cơ Đốc phải là những đứa trẻ tốt nhất trên thế giới, vì chỉ một mình chúng có một sự hiểu biết thật và chân thật về mối quan hệ này. Có một sự đổ vỡ trong đời sống gia đình, và gia đình ngày nay vì cả hai bên, cha mẹ và con cái, không hiểu ý nghĩa của những điều này. Họ không biết gì về mối quan hệ của cha mẹ và con cái từ góc độ kinh thánh. họ không thể nhìn thấy những điều này trong Chúa như chúng ta phải nhìn thấy chúng. Nhưng vì chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có một sự hiểu biết mới về những điều này. Chúng ta thấy rằng mối liên hệ cha mẹ và con cái này là một sự phản ánh và một hình ảnh về mối liên hệ của Đức Chúa Trời, và cơ đốc nhân là con cái của Ngài. Vì vậy, chúng ta có khái niệm cao quý này về vai trò làm cha mẹ, và về mối liên hệ của con cái với cha mẹ. Chính vì chỉ một mình đứa trẻ cơ đốc mới có một sự hiểu biết về những vấn đề này, và về mối liên hệ này, nên nó phải luôn luôn trổi hơn người khác trong thực tế, là cơ đốc nhân. Chúng ta không tự động hành động. Cơ đốc nhân luôn biết lý do tại sao mình làm bất cứ điều gì. Người ấy có những lý do của mình. Người ấy có những lời giải thích và giải nghĩa kinh thánh này. Vì vậy người ấy hiểu hoàn cảnh. Khi ấy chỉ có cơ đốc nhân là người có thái độ đúng đắn, được đầy dẫy thánh linh. Toàn bộ vấn đề trong những vấn đề này, cuối cùng là một vấn đề về thái độ. Thái độ hiện đại là, tại sao tôi phải nghe lời cha mẹ tôi? Họ là ai? Dù sao họ cũng đã lỗi thời, họ hiểu những gì? Đó là thái độ đang gây ra quá nhiều rắc rối ngày nay. Mặt khác, cha mẹ cũng có lỗi tương tự về thái độ. Họ thường nói, những đứa trẻ này là một sự phiền toái. Chúng tôi thích đi ra ngoài vào buổi tối như trước đây. Nhưng bọn trẻ đã đến và chúng tôi không thể đi được nữa. Thái độ này đã sai rồi. Và đó là lý do tại sao có quá nhiều thất bại. Những thanh niên cơ đốc này sắp kết hôn. Và có những bậc cha mẹ phi cơ đốc này. Sự cám dỗ đến với những người trẻ cơ đốc này là, tôi phải nhấn mạnh điều này điều kia. Tôi là một cơ đốc nhân, tôi hiểu, và do đó nó phải được thực hiện như tôi nói, tất cả thái độ này đều đã sai lầm, mong muốn của bạn là làm những gì bạn xem là đúng. Nhưng còn những người khác thì sao? Lương tâm, tôi nói, không phải lương tâm của bạn, nhưng của người khác nữa, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Còn người anh em yếu đuối hơn thì sao? Còn người không phải là tín đồ Chúa cứu thế thì sao? Bạn không nghĩ gì đến họ sao? Phải chăng bạn chỉ quan tâm sao cho mọi việc phải được thực hiện sao cho bạn trở nên hoàn toàn đúng đắn và giữ luật pháp trong mọi chi tiết? Đó là bản chất của đạo Pha-ri-si. Đó là tinh thần như trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 23 nói, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ già hình. Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm. Mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Nguyện Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong những vấn đề này. Tôi đã chứng kiến quá nhiều tai hại gây ra cho công việc của Chúa cứu thế khi thất bại ở điểm này. Đến nỗi tôi nhấn mạnh nó một cách đặc biệt. Chúng ta không bao giờ được hành động trong một tinh thần ích kỷ, tự cho mình là công bình. Nhưng hãy để tôi nói thêm một điều nữa. Cơ đốc nhân ở trong một vị trí đặc biệt thuận lợi trong những vấn đề này. Bởi vì là một cơ đốc nhân, người đó phải có một sự hiểu biết về những khó khăn của cha mẹ mình. Hãy lấy trường hợp của những đứa trẻ không phải là cơ đốc nhân đi đến chỗ xung đột với ý kiến và ý muốn của những bậc cha mẹ không phải là cơ đốc nhân. Điều gì đã xảy ra? Ngay lập tức, đó là một sự xung đột giữa các cá nhân, một sự xung đột giữa các ý chí, và không bên nào có bất kỳ sự hiểu biết nào về bên kia. Đứa trẻ nói, cha mẹ không có quyền nói điều này, và cha mẹ nhìn vào con cái mình và nói, những đứa trẻ này hoàn toàn sai. Cả hai bên đều đứng vững một cách cứng nhắc mà không có bất kỳ nỗ lực nào để hiểu quan điểm đối lập. Nhưng điều đó không bao giờ đúng với cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân có lợi thế lớn hơn người không phải là cơ đốc nhân, là một cơ đốc nhân. Người đó nên biết tại sao cha mẹ mình không thể hiểu mình và tại sao họ lại hành xử như vậy. Người đó không chỉ coi họ là những bậc cha mẹ khó tính. Người đó không chỉ đơn thuần quan tâm đến tính cách của họ. Thay vào đó, là một cơ đốc nhân. Anh ta nói rằng, dĩ nhiên, theo một nghĩa nào đó, họ không thể làm khác được. Điều đó rất đáng buồn, rất bi thảm. Nhưng tôi không nên bực mình với họ, bởi vì họ không thể nào nhìn thấy điều đó từ vị trí cơ đốc nhân. Họ không phải là cơ đốc nhân. Và đối với tôi, mong đợi họ có cái nhìn cơ đốc khi họ không phải là cơ đốc nhân là yêu cầu họ làm điều không thể làm được. Bản thân tôi đã từng ở trong vị trí đó. Tôi cũng mù loà như vậy, cảm tạ Chúa. Mắt tôi đã được mở ra và bây giờ tôi thấy đúng đường. Nhưng chúng thì không, vì vậy tôi phải thông cảm với chúng. Tôi phải kiên nhẫn, tôi phải hiểu, tôi phải nhượng bộ mọi sự tôi có thể. Tôi phải đi càng xa càng tốt để gặp chúng, giúp đỡ chúng và làm cho chúng nguôi giận. Đó là lợi thế mà tín đồ Chúa cứu thế được hưởng. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Bạn có sự hiểu biết này, đừng chỉ đứng như một nhân cách chống lại một nhân cách khác. Hãy nhớ rằng chính sự mù quáng của tội lỗi gây ra rắc rối. Đừng chỉ xem họ như cha mẹ chống lại bạn, đúng hơn. Hãy xem tội lỗi sắp đến và gây ra sự chia rẽ. Đó là điều Chúa muốn nói trong lời dạy của Ngài về việc mang gươm và gây ra sự chia rẽ này. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó, nhưng chúng ta không nên phản ứng hung bạo với nó. Chúng ta phải tiếp cận nó trong tinh thần thấu hiểu và cảm thông. Điều đó dẫn đến lý do cuối cùng của tôi. Bất cứ điều gì bạn và tôi có thể làm với tư cách là những người Cơ Đốc giáo, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm với tư cách là những đứa trẻ Cơ Đốc giáo, bất cứ khi nào chúng ta có thể đối đầu với sự xung đột này, sự chia rẽ này, và cảm thấy rằng chúng ta buộc phải nói không với cha mẹ chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn chắc chắn rằng những gì quan trọng nhất trong tâm trí chúng ta vào thời điểm đó là một sự quan tâm đến linh hồn của cha mẹ chúng ta như lời Chúa dạy, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Thực tế rằng bây giờ bạn đã trở thành người Cơ Đốc, và rằng cha mẹ bạn không phải là người Cơ Đốc, không có nghĩa là bạn coi thường họ và đối xử với họ với sự khinh miệt và từ bỏ họ, nhưng bạn phải tôn trọng họ, và bạn có thể tôn trọng họ hơn tất cả bằng cách quan tâm đến linh hồn của họ, nếu là người Cơ Đốc. Chúng ta không quan tâm đến linh hồn của những người có quan hệ với chúng ta trong mối quan hệ mật thiết nhất này, thì chúng ta đang không vâng lời cha mẹ, chúng ta đang không tôn kính cha mẹ theo cách mà Kinh Thánh chỉ ra. Vì vậy, chúng ta hãy tự bảo vệ mình bằng những nhận xét này trước loại hành vi hời hợt, máy móc mà chúng ta thường được khuyến cáo, nếu không muốn nói là thực sự áp đặt lên chúng ta. Có rất nhiều người như vậy, họ nói, bây giờ bạn đã cải đạo, đây là những gì bạn phải làm bây giờ, và họ gần như khuyến khích bạn quay lưng lại với cha mẹ mình. Đừng bao giờ cho phép họ làm như vậy với những luật lệ và quy tắc. Sự chia rẽ duy nhất hợp pháp là sự chia rẽ do chính Chúa cứu thế gây ra. Chúng ta không bao giờ được tạo ra sự chia rẽ. Chúng ta phải làm hết sức mình để tránh chúng, và phải đi đến giới hạn cuối cùng để tránh chúng. Sự phân chia hợp pháp duy nhất đó là sự phân chia không thể tránh khỏi, to lớn được tạo ra bởi gươm của Đức Thánh Linh được sử dụng bởi chính con Đức Chúa Trời. Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta không bao giờ được khó khăn. Chúng ta không bao giờ được dựa trên những chi tiết không thích hợp. Chúng ta không bao giờ được làm bất cứ điều gì gây ra sự phân chia. Sự phân chia duy nhất không thể tránh khỏi và cho phép là sự phân chia được tạo ra bởi gươm mà Chúa chúng ta đã phán Ngài đã đến để đem theo. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34 đến 38. Bây giờ chúng ta chuyển sự chú ý của mình sang cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy chú ý rằng ông chỉ đề cập đến những người cha. Ông vừa trích dẫn những lời của luật pháp hãy tôn kính cha mẹ ngươi, nhưng bây giờ ông chỉ ra những người cha bởi vì toàn bộ sự dạy dỗ của ông, như chúng ta đã thấy, là người cha là người ở vị trí có thẩm quyền. Đó là điều chúng ta luôn tìm thấy trong Cựu Ước. Đó là cách Đức Chúa Trời luôn dạy con người cư xử. Vì vậy ông đương nhiên nói đến huấn thị đặc biệt này cho những người cha. Đối với tôi, dường như những vấn đề này được nêu lên rất rõ ràng bởi những gì vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây. Tôi sẽ tiếp tục trình bày những điều này xa hơn để xem xét và để cho thấy Kinh Thánh soi sáng chúng ta như thế nào về chúng. Nhưng trước khi làm như vậy, hãy để tôi đề cập đến một điều sẽ hỗ trợ và kích thích toàn bộ quá trình suy nghĩ của bạn. Một trong những vấn đề của chúng ta ngày nay là chúng ta không còn suy nghĩ theo cách riêng của mình nữa. Báo chí đã làm điều đó cho chúng ta. Những người được phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình làm đã điều đó cho chúng ta. Và chúng ta ngồi lại và lắng nghe và đút kết cho chính mình. Đó là một trong những biểu hiện của sự phá vỡ kỷ luật tự giác. Chúng ta phải học cách kỷ luật tâm trí của mình. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra hai trích dẫn của Thánh Kinh. Một ở mặt này và một ở mặt kia của toàn bộ lập trường này. Vấn đề kỷ luật nằm giữa hai mặt. Đây là giới hạn ở một mặt. Kẻ nào kiêng roi vọt ghét con trai mình. Châm ngôn đoạn 13 câu 24. Mặt kia là, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Toàn bộ vấn đề kỷ luật nằm giữa hai giới hạn đó, và cả hai đều được tìm thấy trong Kinh Thánh. Hãy giải quyết vấn đề này trong Kinh Thánh. Cố gắng nắm bắt những nguyên tắc Kinh Thánh quan trọng chi phối vấn đề sống còn này. Tất cả các vấn đề của chúng ta đều xuất phát từ việc chúng ta đi đến thái cực này hay thái cực kia. Điều đó không bao giờ được tìm thấy trong Kinh Thánh. Điều đặc trưng cho sự dạy dỗ của Kinh Thánh luôn và ở khắp mọi nơi là sự cân bằng hoàn hảo của chúng. Một sự công bằng không bao giờ thất bại. Cách phi thường mà ân điển và luật pháp được pha trộn một cách thiêng liêng. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét những vấn đề này một cách chi tiết vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.
Nơi Gô Tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang, Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ai, sống trong Ngài ngập tràn quá vui. Chúa đưa con ngày hằng, dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dẫn lối, dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Chết thay vì con, ban ơn thiên tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sang, Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ai, sống trong Ngài ngập tràn hoa vui. Chúa đưa con ngày hằng, dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dẫn lối, dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ai, sống trong Ngài ngập tràn hoa vui. Chúa đưa con ngày hằng, dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dẫn lối, dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ai, sống trong Ngài ngập tràn hoa vui. Chúa đưa con ngày hằng, dẫn con về miền an thái. Ngài luôn dâng lối.